Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 8 tháng 12 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài. Đề tài đó tên gì? Có ai có thể xem được chương trình không? Có không? Đề tài tên gì? À, tình yêu thương chẳng gì? Chẳng vui về điều không công bình. Bây giờ tôi đố nè. Là điều này là điều thứ mấy? Có ai đếm chưa? Điều thứ mấy? Không. Điều thứ năm hả? Cũng không. Ủa mình giảng cái này cũng khá mấy tháng rồi. Điều thứ mấy? Có đếm chưa? Mỗi lần quý vị có đếm không? Không có đếm mà. Giờ một cái nữa thôi. Một lần nữa coi ai đúng. Nếu mà quý vị mà nói đúng á, là tôi cho quý vị đi ăn trước tôi buổi trưa hôm nay. Thứ mấy? Điều thứ 10. Ai nói đúng không? Điều thứ đại. Đúng. Cùng mình đúng. Điều thứ 10. Điều thứ 10 đúng. Vậy là tôi phải đợi của mình xong cầu nguyện tôi mới được ăn. Điều thứ 10. Về Thuộc Lòng nè. Đầu tiên là dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng yêu lên hay là chập chọa vàng tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiếng tiên tri cùng biết đủ mọi sự màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, điều đó chẳng ích gì cho tôi. Dầu tôi phân phát gia tài cho kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để thiêu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay gì? Nhịn nhục. Tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Vậy điều thứ 10 là gì? Là chẳng vui mình về điều không công bình. Thứ 10 ha? 10 điều. Thuộc lòng nha, thuộc lòng mới 10 điều. Được rồi, thuộc lòng được không? 10 điều chắc dễ ha. Bây giờ cái câu đó là tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình. Chúng ta nghe cái bản dịch này có thể là quý vị cảm giác là nó không có thấm thía vào cái hồn mình tí nào, phải không? Công bình là gì? Chẳng vui gì? Chúng ta không có thấy thấm thía. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rõ rồi chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta hãy lật ở trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 136. Thi Thiên 119 là đoạn trong Kinh Thánh ngắn nhất hay là dài nhất? Dài nhất. Amen. Quý vị biết Kinh Thánh nữa. Thi Thiên mấy Thảo? Thi Thiên mấy là dài nhất? 119, nhớ nha. Nghe đâu là mình nhớ thuộc lòng nữa đó. 119. 119 câu 136. Chúng ta thấy sư vua David nói như thế nào. Khi mà trong cái sách Thi Thiên này chúng ta biết là những suối lệ chảy như chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Có nghĩa là ông rất buồn khi những người làm điều trái phép hay là hoạn nạn hay là bắt tuân cùng với Chúa, ông rất buồn. Mình rất buồn tại sao mà Adam và Eva ăn trái cấm cho tới ngày hôm nay chúng ta gặp sự hậu quả. Hay cho chúng ta rất buồn những cái điều trái phép. Cho nên đó là chúng ta buồn hơn là vui. Bây giờ mình đi ngược lại ở trong sứ đồ Phao-lô là dạy rằng tình yêu thương chẳng là không bao giờ đó. Không bao giờ vui về sự gì? Không công bình. Là không vui về sự dữ. Cái những điều mà dữ tệ hại trên trần gian này chúng ta không nên vui. Mình nghe nó đơn sơ quá hả? Mà tôi nghĩ quý vị hình như là cũng cười vui cũng nhiều lần khi quý vị xem TV. Quý vị có bao giờ coi là American Most Finest Movie Video? Thấy không? Đứa bé nó cầm banh, nó chạy, nó chụp tới banh, cái nó chụp phong trúng, nó lăn xì ngầu, cái quý vị cười. Mà thằng bé nó khóc lóc, quý vị cũng cười. Đúng không? Hay là một anh chàng á, mà ông chồng có thấy một cái tấm hình video này, ông chồng mới mở cửa kiến ra, bước ra để nướng thịt, bắt đầu vừa đem vô, bà vợ thấy rằng cái cửa kiến ta sao mở, bà đóng lại để khỏi rùi vô, ông đi ra, ông đập vô cái cửa kiến, ông té ra. Cái chúng ta cười, chúng ta vui. Chúng ta vui vì sự đau khổ người khác, quý vị biết không? Người ta có cười không? Người ta đau, mà chúng ta cười. Cái chuyện nó rất đơn giản, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta không thấy quan trọng. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy những sự đau khổ, chúng ta thấy nó buồn cười, chúng ta vui, và chúng ta không nghĩ đến cái ảnh hưởng đau đớn của người khác. Nhưng mà tôi đi sâu hơn nữa về cái này, vì sứ đồ Phao-lô đã muốn dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Ba điều tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Điều thứ nhất là nếu mà chúng ta không muốn vui về những cái điều ác, hay là không công bình, hay là hoạn nạn của người khác, hay là ảnh hưởng đến cho mình, thì chúng ta không nên xem hoặc đọc những điều gì không tốt cho chúng ta. Chúng ta hãy xem ở trong Matthew đoạn 5 câu số 29. Matthew đoạn 5 câu số 29. Tôi chia sẻ với quý vị những cái tư tưởng này, tôi thấy nó cũng rất hơi khó để tìm những câu kinh thánh hoặc là tìm những thí dụ. Nhưng mà tôi nghĩ sứ đồ Phao-lô muốn dạy một cái điều sâu sắc trong đây. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 29 được chép như thế này. Vậy, đúng không? Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho người phạm tội, thì hãy làm gì? Hãy móc và quăng nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là gì? Các thân thể bị ném vào địa ngục. Cái câu đó nặng không? Nó nặng ấy. Nếu mà con mắt chúng ta đọc những điều gì, xem những điều gì mà chúng ta thấy ô uế, làm cho chúng ta mất đi phần linh này, thì Chúa nói rằng hãy dẹp bỏ đi, cắt đi. Thà mình mất một con mắt bước vào nước thiên đàng còn hơn là hai con mắt mà xuống địa ngục. Thà mình mất một cánh tay vào nước thiên đàng còn hơn là gì? Có hai cánh tay mà xuống địa ngục. Câu nó nặng không? Nó nặng lắm chứ. Con mắt là gì? Con mắt là linh hồn của cái tâm linh mình. Mình nhìn tất cả là bắt đầu mình uốn nắn đời sống mình. Đúng không? Mình nhìn, mình học, mình đọc, mình nghiên cứu, mình xem là từ từ nó uốn nắn đời sống của mình. Okay. Đây, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cửa sổ linh hồn chúng ta nhìn hết. Mà nếu cửa sổ của linh hồn này mà nó không giúp đỡ cho chúng ta thì chúng ta càng phải làm gì? Nhắm lại. Nhắm lại. Không, nhắm lại. Mà không nhắm lại là cầu xin Chúa xin dẹp nó đi. Điều rất quan trọng, tại sao cái điều này là tình yêu thương chúng ta, vì tình yêu thương hồi nãy chúng ta nói rằng rõ ràng là tại sao nó liên quan đến vấn đề mà tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình. Tại vì chúng ta xem, chúng ta đôi khi chúng ta vui về điều không công bình, chúng ta thấy những cái điều đó nó không có gì đơn giản chúng ta, nhưng mà chúng ta càng ngày chúng ta xem chúng ta sẽ thích. Bây giờ tôi ra chia sẻ với quý vị trong cái thời gian mấy chục năm vừa qua. Ai thích xem phim? Ai thích xem phim không? Phim ảnh nó thay đổi ở trong những thời gian vừa qua. Đúng không? Ngày xưa chúng ta xem phim á, là cảnh sát mà rượt tướng cướp á, thì cuối cuộn phim đó là ai thắng? Cảnh sát thắng. Đúng không? Ngày xưa. Mà bây giờ sao? Ngược lại. Đúng không? Bây giờ tướng cướp thắng là người ta cho hay. Ngày xưa đó mà coi phim á, mà con người mà chiến tranh với quái vật á, quý vị biết quái vật không, là monster hay là những nơi khác đó, thì thường thường là con người thắng phải không? Chúng ta khen hay. Ngày hôm nay sao? Quái vật thắng. Ủa, quý vị không có xem phim hả? Có bao giờ con phim Avatar? Tôi ngạc nhiên tôi coi một phim đó, có coi không? Ai thắng? Quái vật thắng. Lạ lùng nó thắng con người. Ngày xưa là mình, con người là chủ loài khỉ, nhưng mà đó, những cuộn phim ra là con khỉ là chủ loài người. Đúng không? Lạ lùng á. Cái gì mà đi ngược lại những gì Chúa dạy đó là chúng ta thích. Những phim mà về hạnh phúc gia đình, mà ai á, mà tổ chức ra, ai mà quay cuộn phim về hạnh phúc gia đình, giống như bà Lê Ngọc Xanh á, 45 năm hạnh phúc gia đình phải không? Mà nếu mà làm một cuộc đời của ông bà Lê Ngọc Xanh á, thì xin lỗi với ai xem lắm. Nhưng mà cái đó là Chúa nói là đẹp nhất phải không? Nhưng mà Hollywood á, khi mà nó chiếu ra phim á, là cái gì á, là từ ly dị hay là gặp sự khó khăn là hoạn nạn á, là tự nhiên người ta thích. Đúng không? Từ những cuộn phim nó làm cho con người bây giờ chúng ta thích những gì mà không công bình, cái gì mà nó bắt tuân với luật pháp, cái gì mà nó trái với con người. Cho nên Chúa dạy chúng ta là những cái gì chúng ta đọc, chúng ta xem mà nó ảnh hưởng với đời sống mình á, Chúa nó dẹp đi. Tại vì chúng ta từ từ chúng ta vui, chúng ta thích. À, bây giờ tôi chia sẻ với quý vị, tại vì chắc tôi có một số phim. Có ai bây giờ coi cuộn phim Gone with the Wind không? Có không? Ô, con trẻ mà con coi phim đó rồi hả? Gone with the Wind là lâu lắm rồi. Không coi à? Không giờ coi. Một cái tình yêu thương trai trẻ và với cô nàng là rất đẹp, nhưng mà ngược lại, cô này đi thích ông cha. Rốt cuộc ông cha thương cô này lại, mà hai người không thể nào gặp nhau. Cho nên cổ phải cưới một anh chàng này mà suốt cuộc đời không bao giờ thích. Lúc nào cũng mê, làm sao lấy được ông cha. Ông cha là ông linh mục đó nha. Tại sao? Những cuộc đời, cuộc tình nó vang vỡ, nó vang vỡ mà chúng ta thích. Thấy chưa? Cho nên con người hình như là ao ước một cái điều gì đó. Những cái bài hát mà tôn vinh cái sự đẹp đẽ, mình không thích nghe, nhưng mà mình thích những bài hát về thất tình. Đúng không? Mà nghe nó mùi lắm, mình cảm gì hết, không biết sao nữa. Ngày xưa tôi còn trẻ thích nghe đó, nhưng nó ảnh hưởng với cuộc sống của chúng ta. Chúa nói rằng là chúng ta cần phải vui những điều tốt. Nhưng dù mà trái với luân lý là tự nhiên con người nó thích. Cho nên bây giờ chúng ta hãy kiểm điểm lại, từ bài hát, từ sách đọc, cho tới phim ảnh. Có ai bây giờ mà nghe chuyện ông, những câu chuyện văn Nguyễn Ngọc Ngạn không? À, đa một số bài văn của ông, tôi nói một số thôi chứ tôi không có dịp đọc hết, là kết thúc một cái điều những lãng mạn và đau khổ. Nó có một cái điều gì đó làm người ta hoang mang, đau khổ, nhưng mà con người nó tha thiết những cái điều đó. Nhưng mà ngược lại, khi mà có ai, khi mà tôi đọc bài về những văn của Hồ Biểu Chánh, tự nhiên tôi thích. Cô Hương biết rồi, tôi để ý đó. Khi mà cuối của những bài văn của ông là ông dạy đời, ông dạy người ta sống lành, sống đạo đức. Nhưng mà bây giờ tiểu thuyết nó không còn giống như vậy nữa. Đúng không? Người ta nghĩ cái vấn đề gì khác. Cho nên khi mà đọc chuyện đó, nó ảnh hưởng đến cái đầu óc chúng ta. Chúng ta bắt đầu vui về những điều không công bình, chúng ta vui về những điều ác, chúng ta vui về những sự lãng mạn, hoạn nạn và đau khổ. Cho nên Chúa dạy chúng ta rằng, nếu một mắt ngươi, một tai ngươi, hay là hành động ngươi làm điều gì sai, hãy bỏ đi. Vì ngươi không bỏ đi là chúng ta sẽ không được vào nước thiên đàng, và nó ảnh hưởng cả cái đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cho nên nếu rằng, nếu một mắt ngươi xui ngươi phạm tội thì hãy quăng nó đi, thà mình vào nước thiên đàng còn hơn là địa ngục. Điều thứ hai, quý vị nhớ điều đó chưa? Nhớ nào, nhớ nhà chúng ta xem phim ảnh hay là đọc hay là nghe văn thơ gì đó, chúng ta hãy để ý. Điều thứ hai là đọc Kinh Thánh này đi, rồi tôi sẽ nói điều thứ hai tôi muốn nói cái gì. Ở trong Châm ngôn bữa nay tôi cho ba câu kinh thánh rồi. Châm ngôn đoạn 11 câu số 13. Châm ngôn đoạn mấy? Đoạn 11 câu mấy? Câu số 13. Châm ngôn đoạn 11 câu số 13. Châm ngôn đoạn 11 câu số 13 nói rằng, kẻ đi gì? Theo lẽo, tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Câu có nghĩa là gì? Tôi xin đọc vài cái bản dịch khác nhau để chúng ta có thể hiểu. Bản dịch khác nói rằng, kẻ hay theo lẽo rêu rao điều bí mật, còn người tính cẩn vẫn giữ kín chuyện bí mật trong lòng. Quý vị hiểu tư tưởng chưa? Thêm một câu, một bản dịch nữa đây. Kẻ bép xép không thể giữ điều kín giấu, còn người đáng tin không tiết lộ điều bí mật. À, bây giờ chúng ta bắt đầu từ từ hiểu cái tư tưởng này. Là điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị đó, là mình không vui về điều không công bình. Có nghĩa là sao? Là bắt đầu mình nhiều chuyện đó. Chuyện nó tổn thất nhiều chuyện. Mình nghe một cái tin gì đó, mình không giữ kín trong Kinh Thánh nói, nhưng mà mình nói cho làng xóm biết, nó ảnh hưởng. Mà khi càng ngày nói nhiều chừng nào, người ta thích càng nghe. Quý vị không? Vậy tại vì chúng ta, thể vì chúng ta là giống như người không vui về sự không bình, chúng ta thích nghe những điều đó. Chúng ta nghe những chuyện lầm bầm, những bép xếp người Kinh Thánh là gì? Hồi nãy mới nói gì? Là thèo lẻo cứ nói thêm, nói bớt, nói chia sẻ với người khác. Mà càng ngày chia sẻ chừng nào, thêm mắm muối chừng đó, thì tự nhiên người ta thích nghe càng ngày. Có chuyện này bằng là tam sao thất bổn. Không chặt hết. Đúng không? Kinh Thánh nói rằng chúng ta không vui về điều không công bình. Chúng ta thấy nó sai rồi. Hay là chúng ta thấy là vợ chồng lăn lục đục, mà cô nàng chia sẻ với người bạn gái mình, rốt cuộc người bạn gái mình nói cho người khác nghe. Chuyện kín đấu ở trong gia đình mà chia sẻ với người khác hay chưa, thưa bà chứ em? Hay là có chuyện gì đó mình biết người khác làm sai mà mình không đến thẳng với người đó, nhưng mà mình đi cho người khác biết. Đúng không? Chúng ta không vui. Chứ sau đó chúng ta vui những cái điều hại, những cái điều không tốt. Bao giờ mình ta nói, ô cha, gia đình nó hạnh phúc quá, quý vị có bao giờ mà lấy cái điều hạnh phúc đó cho em chia sẻ với khác không? Ô, tôi rất mừng quá, tôi thấy vợ chồng nó thương nhau nhau quá đẹp, tôi muốn chia sẻ cho cô nghe. Ít ai làm điều đó. Nhưng mà cái chuyện gì xấu thì nghe là mình muốn chia sẻ. Đúng không? Mình muốn làm sáng tỏ. Cả làng tự nhiên vui về điều không công bình. Và từ từ quý vị hiểu cái tư tưởng không? Kinh Thánh dạy chúng ta không? Khi chúng ta yêu thương nhau, vợ chồng, trai gái, anh em, đồng nghiệp thương nhau, không bao giờ vui về điều không công bình. Không bao giờ đi nói những cái điều đó. Cho nên nếu mà chúng ta trái, chúng ta muốn làm đúng theo những điều Phao-lô dạy đó, là nếu ai đến với quý vị, chia sẻ với quý vị cái sự bí mật của người khác á, mà quý vị mà không muốn vui á, về không công bình á, là quý vị làm gì? Quý vị tránh, quý vị không nghe. Mà nếu càng nghe chừng nào là mình càng thích, vậy hả? Vậy còn gì nữa không? Thì nói thêm nó đi. Đúng không? Cho nên là ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta vậy, chúng ta ngưng, chúng ta bỏ đi, thì sau này người khác muốn nói chuyện với ta, người ta muốn nói nữa không? Nó không đâu, người đó không muốn nghe. Tại vì người đó không có vui về điều không công bình. Vui những điều công bình mà thôi. Đúng không? Cho nên đó là cái thứ hai. Thứ nhất là gì? Sao chúng ta không xem, nhìn thấy, đọc với mảnh gì kia nó ảnh hưởng đến mình, tại vì mình vui về cái điều đó. Điều thứ hai là chúng ta đừng có đi nói xấu, nghe xấu và tiếp tục vui thích về những điều đó. Điều thứ ba là một cái điều mà tôi rất khó tìm một cái đoạn trong Kinh Thánh thứ thật với quý vị, mà điều thứ ba nó rất quan trọng. Là điều thứ ba làm sao? Là đừng có vui mừng trong sự đau khổ người khác. Câu đó quan trọng không? Đừng có vui mừng. Chúng ta hãy đứng nè. Tôi không biết tại sao mà khi mà trên TV một cái đài á, mà nó đang vặt lộn á, mà đánh đấu với nhau á, là người ta mừng lắm, người ta vỗ tay, người ta cổ võ. Mà bây giờ ngày xưa tôi mê chứ bây giờ tới đó mình thấy dễ sợ. Đánh vào là mình thấy dễ sợ liền. Mà tại sao người ta vui về người khác đổ máu? Cho nên chúng ta không nên vui sự hoạn nạn người khác. Tôi nhớ một lần là nhớ còn 9/11 không? 9/11 khi mà hai tòa lầu mậu dịch quốc tế đó ở bên Nữ Ước sụp đổ đó, thì ở bên Iraq vô mừng, vỗ tay, hay quá. Đúng không? Người ta vui mừng trong sự hoạn nạn người khác. 5.000 người chết tại mộng quỳnh thế giới ở Nữ Ước mà có người khác vui mừng. Khi mà Nhật Bản thả bom tại ở Pearl Harbor là gì? Pearl Harbor là gì? Châu Cầu Cảng hả? Thì cả nước Nhật vui mừng. Ngược lại, khi mà Mỹ thả bom tại Hiroshima thì cả nước Mỹ vui mừng. Cả 100.000 người chết mà vui mừng. Quý vị suy nghĩ lại đây, cái này là phải trái với những lời trong Kinh Thánh dạy. Sứ đồ Phao-lô dạy tại sao mà con người chết mà chúng ta vui mừng? Nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, tại vì chúng ta từ từ chúng ta thích những điều đó, chúng ta vui mừng. Chúng vui mừng. Nói vấn đề mà quốc tế khác chứ nói về gia đình sao? Hai vợ chồng mà ly dị rồi, ai vui mừng? Ra tòa ai vui mừng? Người lấy nhiều luật tiền nhiều chừng nào người đó vui mừng hả? Ai vui mừng thương bà chị em? Chúng ta vui mừng trong sự khổ của người khác. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều đó. Cho nên nếu mà chúng ta có một tình yêu thương chân thật á, là chúng ta sẽ không vui mừng như đó. Chúng ta phải hiểu cái hoàn cảnh của mọi người, chúng ta giúp đỡ. Quý vị hiểu ý tôi nói chưa? Không phải là tôi nói là cái này sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta, mà chúng ta đi sâu rồi chúng ta mới thấy rằng điều này rất khó. Tại vì nó ăn sâu vào tâm hồn của chúng ta bị ảnh hưởng từ khi tạo thiên lập địa. Lúc nào chúng ta muốn thắng, lúc nào chúng ta muốn được tôn vinh lên, và chúng ta muốn mừng để chúng ta chiến thắng người khác, chúng ta muốn hơn người khác, chúng ta không muốn thua. Tôi tìm được một câu Kinh Thánh đề cập về Đức Chúa Giêsu ở trong sách Ma-thi-ơ. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 27. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu số 27. Ma-thi-ơ đoạn mấy? 27 câu số 27. Đây khi mà Đức Giêsu bị bắt ra trước tòa Phi-lát, tòa công luận, rồi phạt cho Đức Giêsu và đưa quân lính đi để đánh ngài. Câu 27 nói rằng lính của quan thống đốc bèn đem Đức Giêsu vào công đường. Nhớ nha, những người lính này không hiểu là Đức Giêsu có tội hay là không tội. Họ chỉ làm theo mạng lệnh thôi. Và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài, họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Áo điều là gì? Là má áo vàng, áo vua hoàng tộc vậy, muốn vác lên cái này để cho giống như là tôn vinh đó là ông là vị vua. Ok, nghĩa là đây là chịu ngợi. Cái đoạn câu số đoạn họ đưa một cái mão gì, mão gai đổi trên đầu. Thường thường là vua người ta đâu mão một mão gì á, mão vàng đấy, nhưng mà làm gì, làm bằng mão gai, và để một cây sậy trong tay hữu của ngài. À rồi họ làm gì? Rồi quỳ xuống trước mặt ngài và nhạo báng rằng: lại vua của dân Giu-đa. Ý mà tôi muốn nói câu chuyện đây là sao? Là những người lính này không có liên quan đến Giê-xu mà nhạo báng. Đức Giê-xu không biết có lầm phạm là lỗi gì hay không, những người lính không biết, nhưng họ tìm cách nhạo báng, nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đầu ngài. Thương bà chị em, đó là con người làm những điều đó. Chúa không có dạy, Chúa dạy không bao giờ dạy làm những điều đó. Sự hoang mang người khác, chúng ta không có vui mừng và nhạo báng. Không nên bao giờ nhạo báng. Không nên bao giờ nhạo báng. Thương bà chị em, chính điều đó là Satan. Satan cố gắng mà làm điều đó cho con người. Tôi kể câu chuyện này kết thúc để chúng ta hiểu biết là như thế này. Là có một chuyện kể rằng có một ông kia tới một cái chung cư sống. Ông muốn xào xáo cái chung cư đó, trong chung cư đó thấy đẹp lắm, ai cũng thương nhau, chia sẻ với nhau. thiếu gạo thì người khác qua tôi mượn miếng gạo để nấu cơm, thiếu đường thì cũng mượn, cho nên chúng vui với nhau. Nhưng mà anh này không thấy được cái tình yêu thương đẹp trong đó, ông không thích. Ông mới đi nói qua ông A, rồi nói qua ông B, làm cho xào xáo hai ông ghét nhau. Rồi đi tới nhà của bà Năm, rồi bà Sáu, rồi xào xáo cho hai bà ghét nhau. Thời gian rồi là cả chung cư xào xáo, ai cũng ghét nhau hết. Ông ngồi trở lại, ông nhìn phát tay nói, ông vui cười. Thương bà chị em, đó là Satan đang làm. Chúa đã dựng nên con người anh em với nhau, cùng máu mủ với nhau, mà tại sao chém giết lẫn nhau, ganh đua với nhau, và nhạo báng cùng với nhau, và vui cười về điều không bằng bình, có nghĩa là vui cười những khi mà ta cực khổ, đau khổ, hoạn nạn. Đó là Satan làm. Satan nó muốn cả cái thế giới này xào xáo với nhau. Nó dạy cho ông này chế bom nguyên tử để giết nhóm này, dạy cho nhóm này đem súng ống để chém giết lẫn nhau. Họ Satan làm đủ mọi điều. Và chúng ta không nghĩ đến điều đó, chúng ta nghĩ người khác đang hại đến mình, mà không nghĩ đến Satan đang hại đến loài người. Thương bà chị em. Cho nên sứ đồ Phao-lô viết với cái câu này rất quan trọng, bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn là không vui về điều không công bình, đừng có vui về điều ác, đừng có tham gia những cái điều đó, vì đó không phải là tình yêu thương thật sự. Tình yêu thương thật sự là vui với người vui và buồn với người buồn. Chúng ta cùng với nhau cùng một quan cảnh. Chúa dạy chúng ta về điều này. Mới đầu chúng ta nghe một cách đơn sơ, tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình. Bây giờ chắc chắn quý vị hiểu được cái tư tưởng đó. Và cái tư tưởng nó rất quan trọng trong đời sống của tôi và quý vị, để chúng ta bắt đầu áp dụng. Bắt đầu chúng ta sẽ kiểm điểm đến từng mỗi lời ăn tiếng nói của mình, những hành động của mình. Và lúc nào chúng ta cũng nghĩ đẹp về người khác, tăng bốc người khác lên. Đó là tình yêu thương chân thật. Vui về điều công bình, vui về điều tốt đẹp. Và những điều không tốt đẹp, chúng ta đến hỗ trợ và giúp đỡ sửa lại. Chứ không là người ta gần té, cái mình đá cho té luôn. Không được. Chuyện đó là Satan chứ không phải là mình. Đúng không? Chúng ta sẽ làm được không? Trong tuần này chúng ta học được điều đó không? Quý vị cố gắng làm không? Chúa nói rằng, Philip đoạn 4 câu 13 nói như thế nào? Tôi làm được mọi sự nhờ bắn đắng ban thêm sức cho tôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm được điều này nhờ đắng ban thêm sức cho chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.